Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ở trong bài đọc 1 sách ngôn sứ Jeremia chúng ta nghe hôm nay, Thiên Chúa đã rất thất vọng về các mục tử mà Thiên Chúa trao phó trách nhiệm cho họ để họ chăn dắt đoàn dân của Chúa, dân Israel. Quý ông bà anh chị em biết đó, là ở trong thời cổ thời thì dân Israel và các cái dân chung quanh họ có vua, và vua của họ hay những vị thủ lãnh của họ được xem hay được gọi là những mục tử chăn dắt cái dân của họ, cái lãnh đạo, những giới lãnh đạo, họ là mục tử. Nhưng mà riêng đối với dân Israel thì vai trò mục tử nó còn đặc biệt hơn nữa, là những vị lãnh đạo, những vị vua, những vị thủ lãnh là đại diện của Chúa và chăn dắt đoàn chiên của Chúa, tức là chăn dắt dân Chúa. Họ không phải chỉ là đóng vai của một vị vua hay là một vị thủ lãnh người phàm theo cái nghĩa thế gian nữa, mà họ còn là đại diện của Thiên Chúa, chăn dắt đoàn chiên của Chúa. Không phải của họ, mà đoàn chiên đó là đoàn chiên của Chúa, là dân Chúa. Tiếc thay là ở trong lịch sử thì các vị thủ lãnh mà đại diện cho Chúa để chăn dắt đoàn dân của Chúa thì lại rất ít những vị thi hành nó trọn vẹn cái vai trò của mình một cách tốt đẹp. Mà phần đông các vị vua, các vị thủ lãnh lại là những người đã không trung tín, đã không đi theo đường lối của Thiên Chúa cho trọn vẹn, dẫn dắt đàn chiên đi sai lạc, và thậm chí là làm hại đàn chiên, chỉ lo dùng đàn chiên để thỏa mãn các cái đòi hỏi nhu cầu của mình về quyền lực, về vật chất, về đời sống xa hoa, vân vân. Và Thiên Chúa vì thất vọng như vậy đã hứa sẽ đem xuống cho dân một mục tử hoàn mỹ, một mục tử tuyệt vời. Mục tử đó sẽ xuất thân từ nhà Giuđa, từ chi tộc Giuđa, một trong 12 chi tộc của dân Israel. Và thưa anh chị em, vị mục tử đó chính là Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu của chúng ta xuất thân từ nhà Giuđa để trở thành vị mục tử khôn ngoan và nhân lành. Điều này chúng ta có thể thấy ở trong bài Tin Mừng Thánh Marco chúng ta nghe hôm nay, cho thấy cái vai trò, cái sự hoàn hảo, cái sự hoàn mỹ của vị mục tử Giêsu, mà chúng ta qua bài Tin Mừng có thể tóm lại ở trong ba cái yếu tố làm nên một người mục tử tuyệt vời là Đức Giêsu, đó là khôn ngoan, yêu thương và trách nhiệm. Trước hết về sự khôn ngoan, thưa anh chị em, khôn ngoan là thế nào? Khôn ngoan là thế nào? Khôn ngoan là biết tính toán đường đi nước bước, biết làm sao đó để nó có lợi nhất hay sao? Thưa, khôn ngoan ở trong cái nhìn của Thiên Chúa là đi theo đường lối Thiên Chúa, đó là khôn ngoan. Và chúng ta hôm nay chúng ta khôn ngoan, cái khôn ngoan của chúng ta nó khác với cái khôn ngoan mà chúng ta vẫn hình dung, vẫn định nghĩa, vẫn khái niệm theo kiểu thế gian. Khôn ngoan là anh này lanh lắm, là khôn lắm, là biết tính toán. Cái tính toán của chúng ta là thi hành giáo huấn của Chúa, đó mới là sự khôn ngoan thật, đó mới là sự khôn ngoan thật. Thưa quý ông bà và anh chị em, tôi nhắc đi nhắc lại và tôi nhấn mạnh để cho chúng ta thấy, hôm nay ở ngoài người ta có thể nói rất nhiều đến sự khôn ngoan và có nhiều cách để cho thấy là khôn ngoan, nhưng mà cái cách duy nhất đối với chúng ta, những người con cái của Thiên Chúa, khôn ngoan là thi hành giáo huấn của Chúa, là vâng lời Chúa dạy và thực hành lời Chúa, đó là sự khôn ngoan của chúng ta. Thưa quý ông bà anh chị em, thực tế để khôn ngoan như thế, thưa anh chị em, dưới mắt thế gian có thể chúng ta phải bị trả giá rất nhiều bởi những cái thực thiệt thòi mà thế gian chê là khùng điên, là ngu dốt. Nhưng trong mắt Thiên Chúa, thi hành lời Chúa là sự khôn ngoan thật. Tôi nhắc cho quý ông bà anh chị em nhân ngày Chủ nhật thứ 16 này, để chúng ta giữa cái khôn ngoan mà chúng ta vẫn hiểu và cái khôn ngoan thật sự của chúng ta cần và Thiên Chúa muốn, đó là đời Chúa, thi hành lời Chúa. Điều thứ hai, và Chúa Giêsu đã thi hành như thế. Chúa Giêsu đã hướng dẫn đoàn dân, các tông đồ và các người đến với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã dạy cho họ về lời Chúa, về đường lối của Thiên Chúa, và dẫn dắt họ đi trên cái con đường khôn ngoan là lời Chúa. Điều thứ hai chúng ta thấy ở trong bài tin mừng cho thấy Đức Giêsu là vị mục tử hoàn hảo ở cái điểm thứ hai, đó là yêu thương. Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương, misericordia. Misery là cái khốn khổ, khốn nạn, và cordia là trái tim. Misericordia là một trái tim biết đập với lại cái nhịp đập của những cái khốn khổ, khốn cùng, khốn nạn của con người, của cái thân phận con người. Chúa Giêsu đã có trái tim như thế, mà chúng ta gọi là chạnh lòng thương, tức là có một trái tim biết rung động, biết đập cái nhịp đập của những cái người đang đau khổ, của những cái khốn cùng, khốn khổ, kể cả cái tội lỗi và yếu đuối của chúng ta nữa. Chúa Giêsu nhờ lòng thương xót đó có thể yêu thương, có thể đón nhận, có thể thông cảm, có thể tha thứ và có thể chia sẻ, kể cả những người đã đóng đinh Ngài ở trên thập giá, và kể cả chúng ta hôm nay vẫn là những kẻ tiếp tục đóng đinh Chúa Giêsu bằng biết bao nhiêu những cái lầm lỗi, cái thiếu sót của chúng ta. Chúa vẫn đón nhận chúng ta, Chúa vẫn yêu thương, tha thứ và cảm thông cho cái thân phận của chúng ta. Mà như Thánh Phaolô ở trong thư Ê-phê-sô chúng ta nghe hôm nay, Ngài đã phá vỡ đi cái giới hạn, Ngài đã phá vỡ đi cái rào cản để ngăn cách chúng ta với Thiên Chúa bằng chính mạng sống, bằng chính máu thịt của Ngài. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta hôm nay chúng ta được mời gọi, chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta có một người mục tử như thế, quá nhân lành, quá nhân từ đối với chúng ta, đối với mỗi người chúng ta. Và tôi nghĩ cả tôi lẫn anh chị em ngồi đây, chúng ta phải đấm ngực vì chúng ta thật sự không xứng, không đáng. Và nếu mà Thiên Chúa cứ bắt tội chúng ta, cứ chấp tội chúng ta, thì thưa tôi và quý ông bà anh chị em, xuống hỏa ngục hết thôi, Thiên Chúa đón nhận chúng ta. Nhưng mà cái vấn đề là Thiên Chúa đòi chúng ta cũng lại phải chia sẻ và trao đổi với nhau như Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta. Tiếc thay là trong thực tế chúng ta lại không như thế, chúng ta bóp cổ nhau và chúng ta khó để mà thậm chí là hòa giải với nhau. Thưa quý ông bà anh chị em, đó là cái phi lý, vì chúng ta đón nhận một tình thương không giới hạn mà chúng ta lại cứ giới hạn cái tình thương của chúng ta bao nhiêu có thể, để khó mà thông cảm, để khó mà chia sẻ, để khó mà tha thứ. Chúa ơi, lời Chúa này nhắc cho chúng ta chuyện đó. Quý ông bà anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa về một mục tử đã rất khôn ngoan dạy chúng ta con đường của Thiên Chúa, đã hết lòng yêu thương để đón nhận chúng ta, và cuối cùng là trách nhiệm. Một mục tử hoàn hảo, một mục tử hoàn mỹ, một mục tử tốt lành là Chúa Giêsu đã hết mình với trách nhiệm của mình, không có giờ ăn và bỏ hết tất cả chỉ để chu toàn cái trách nhiệm chăm dắt đoàn chiên của mình. Và chúng ta quả thật chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu ở trên thánh giá, và chúng ta tham dự vào mầu nhiệm thánh thể, bữa tiệc thánh thể mà chúng ta đang tham dự ở đây, chúng ta thấy là Thiên Chúa đã làm hết cái trách nhiệm của mình, kể cả đem cái mạng sống của mình ra. Thưa quý ông bà anh chị em, tạ ơn Chúa vì điều đó. Nhưng chúng ta cũng được mời gọi để chiêm ngắm, và như tôi đã thưa quý ông bà anh chị em lúc đầu lễ, mỗi chúng ta ở trong cái hoàn cảnh của mình, chúng ta cũng đang là những mục tử. Một người cha ở trong gia đình, một người mẹ ở trong gia đình, người ông, người bà, người anh chị em ở trong gia đình, chúng ta là mục tử. Chúng ta cũng đóng vai mục tử nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Và có thể ở trong một cái đoàn chiên rất nhỏ, 5-3 người thân yêu trong một mái nhà, Chúa giao vào tay chúng ta để chúng ta cũng làm hết cái trách nhiệm của người mục tử trên cái con đường khôn ngoan là giúp nhau thi hành lời Chúa, sống theo lời Chúa, hết lòng với nhau trong tình yêu thương và đón nhận. Tôi... thưa quý ông bà anh chị em, nhiều khi tôi thấy có những cái hình ảnh rất nho nhỏ, tôi không muốn chia sẻ những điều tiêu cực, bởi vì chúng ta đọc báo chí mỗi ngày, thưa quý ông bà anh chị em, quá nhiều những cái điểm rất là tiêu cực, mà chúng ta hôm nay chúng ta đi khác với thế gian, bởi vì chúng ta là những mục tử của Thiên Chúa. Chúa giao cho chúng ta, xin đừng để Thiên Chúa thất vọng về chúng ta, xin đừng để Thiên Chúa thất vọng về cái vai trò mục tử mà Chúa giao vào tay chúng ta, như là Chúa đã thất vọng về những người mục tử ở trong bài đọc một sách ngôn sứ Jeremiah kể lại cho chúng ta. Chúa giao vào tay anh chị em những ai, những đoàn chiên nào, anh chị em có biết những con chiên của anh chị em, có biết tâm tình, có biết tâm sự có biết bao nhiêu cái băn khoăn lo lắng của họ hay không, để mà đón nhận, để mà chia sẻ, để mà ôm ấp họ và cùng nhau tiến lên ở trong cái đời sống này hay không? Chúng ta có khôn ngoan đủ để mà giúp nhau đi vào cái con đường của Thiên Chúa không? Tôi đi ngoài hành lang tôi thấy có những bé, cháu bé nó đủ lớn để vào nhà thờ, nhưng mà bố mẹ thôi ngồi ngoài này nó mát, thế là cháu nó cũng ngồi ngoài đó. Thưa ông bà anh chị em, chúng ta đang rất vô tình dạy cho con cái chúng ta ở ngoài nhà thờ tốt hơn. Và thưa anh bà anh chị em, thì liệu như vậy có phải chúng ta đã chu toàn cái trách nhiệm, cái mục tử của chúng ta làm cha làm mẹ với con cái mình không? Chúng ta đã hết lòng dạy nó ở trong cái con đường khôn ngoan hay không? Hay chúng ta cũng đang chỉ là một chút gì đó thoải mái hơn, mát mẻ hơn hay cái gì đó để mà dạy cho con cái chúng ta ngồi ngoài nhà thờ? Hôm nay nó còn bé, mai ngày nó lớn, làm sao có thể nói nó đến gần Thiên Chúa được? Tôi e là nhiều khi trong cái vô tình của chúng ta, hay là trong cái đơn giản hóa vấn đề của chúng ta, chúng ta đang dạy cho con cái chúng ta đi sai đường đó. Rất mong lời Chúa trong ngày Chúa Nhật hôm nay nhắc cho chúng ta chiêm ngắm hình ảnh Chúa Giêsu. Chúng ta tạ ơn vì Chúa yêu thương và Chúa đón nhận chúng ta, nhắc cho mỗi người chúng ta trong vai trò mục tử của mình cố gắng chu toàn một cách tốt đẹp nhất, khôn ngoan nhất, hết lòng nhất và hết trách nhiệm. Thì tôi nghĩ chúng ta đang cộng tác với Chúa trong việc xây dựng cái thế giới hôm nay cho nó tốt đẹp hơn, và Thiên Chúa sẽ không thất vọng về ông bà anh chị em đâu, và phần thưởng Thiên Chúa dành cho chúng ta chắc chắn sẽ tới. Xin Chúa chúc lành cho ông bà anh chị em. Amen.